Trâm Bích kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA.
Yêu quê hương qua từng trang sách, hùng vương phủ đống dạng ngời.
Cuộc tuyệt thực của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một nhà cổ súy dân chủ đang thọ án tù 7 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước để phản đối sự ngược đãi và vi phạm nhân quyền của Việt Nam, đã làm dấy lên một phong trào chưa từng có trước nay. Một làn sóng tuyệt thực của nhiều cá nhân và tập thể người Việt cả trong lẫn ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ, bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ ông. Vì sao biện pháp đấu tranh của nhà bất đồng chính kiến này được giới trẻ hưởng ứng? Tạp chí Thanh Niên tìm hiểu qua cuộc trao đổi với ba người trẻ cùng đồng hành tuyệt thực với tiến sĩ Vũ từ Việt Nam và Hoa Kỳ trong chương trình hôm nay.
Em tên là Mary Nguyễn Hiển và em đang nói chuyện từ Sài Gòn.
Mình là Lenny, mình ở Nam Cali.
Mình là Bảo Vy, vì ở Georgia, Atlanta.
Nói về cuộc tuyệt thực ủng hộ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, các bạn có tham gia thì xin hỏi là cái cuộc tuyệt thực của các bạn bắt đầu từ khi nào và đã chấm dứt chưa? Nguyễn ở Việt Nam.
Tất cả mọi người ở trong giới truyền thông cái thế á. Bắt đầu là tuyệt thực trong vòng 4 ngày, sau đó thì mọi người tăng lên là 7 ngày. Em thì bởi vì em đang bị tim cho nên bác sĩ không cho em tuyệt thực. Em chỉ có thể uống sữa và ăn bánh mì xong. Em ấy tuyệt thực 3 ngày thôi chị ạ. Em vừa kết thúc.
Lenny thì bắt đầu ở trên mạng thì là ngày 11 tháng 6. Và sau đó thì ngày 14 tháng 6 thì Lenny đã join với lại cái nhóm anh em yêu nước ở Nam Cali. Và tụi này đã tuyệt thực ngày 14 cho tới ngày Chủ nhật 16 tháng 6 là kết thúc.
Vi thì Vi bắt đầu tuyệt thực ngày 10 tháng 6 cho tới ngày 17 tháng 6 là Vi chấm dứt cùng ngày với bác sĩ Phạm Sơn.
Vì sao các bạn ủng hộ tiến sĩ Vũ là một người tù nhân đang thọ án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước?
Thật sự ra là chứ Vũ không có ý tưởng là phản đối nhà nước, phản động gì đó. Mấy khi đó hoàn toàn chứ Vũ không có. Cho nên cái việc tất cả mọi người mà tuyệt thực á, là để nói lên sự chân chính, nơi chú Vũ là chỉ muốn cho những người sống biển trong đất nước đó, hiểu rằng con dân Việt Nam vẫn luôn hướng về sự tự do và bình đẳng.
Đối với em thì tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một trong những ví dụ điển hình cho những cái sự bất công ở trong cái chế độ Cộng sản Việt Nam, vì người dân ở trong nước không có nói được lên cái tiếng nói, bị nhà cầm quyền họ bịt mồm bịt miệng. Thì chúng em là những người sống ở hải ngoại, sống trong cái đất nước tự do, muốn làm gì thì làm, ngay cả chỉ trích tổng thống cũng không có ai làm gì mình. Cái bổn phận của tụi em là phải nói dùm cho những người không nói được. Cái cảm nghĩ đó đã thúc đẩy em để mà làm cái gì đó giống lên tiếng nói dùm cho người dân trong nước.
Bây giờ xin nghe ý kiến của chị Vi, vì sao là một người trẻ sinh trưởng ở hải ngoại, lý do nào mà chị biết tới ông Vũ và biết tới câu chuyện của ông và ủng hộ ông trong cuộc tuyệt thực này?
Bởi vì được may mắn sống ở đất nước tự do thì ở trong nước thì bởi vì cũng đã biết rồi, biết đã thấy, đã nhìn thấy và đã chứng kiến rồi, thì qua bên này có điều kiện nói lên tiếng nói và có điều kiện được biết nhiều hơn nữa, tại vì ở trong nước là bưng bít thông tin dữ lắm. Cho nên là đối với riêng cá nhân bởi vì và tất cả mọi người mà yêu chuộng tự do dân chủ và yêu quê hương đất nước cũng vậy, luôn hướng về và nắm tin tức rất là rõ, vì luôn luôn ủng hộ cho những nhà đấu tranh dân chủ. Bởi vì trong một cái đất nước mà bị bịt mồm bịt miệng không nói được á, mà họ vẫn cất lên tiếng nói để đấu tranh, để giành lại cái quyền tự do dân chủ, để mà nói lên tiếng nói cho những người khác bị bức hại, thì là rất là đáng trân trọng và Vi rất là ngưỡng phục. Cho nên là mình ở hải ngoại đó, làm được điều gì, đóng góp được điều gì là mình nên làm để ủng hộ những người mà đã dấn thân như vậy. Chúng ta càng nắm chặt tay nhau để mà càng ủng hộ, hỗ trợ cho những nhà đấu tranh dân chủ nhiều hơn nữa, để càng ngày càng có nhiều người dám đứng lên và nói lên cái sự thật, thì mới mong được có một Việt Nam tự do dân chủ thật sự.
Ngoài cái cuộc tuyệt thực cá nhân đó thì các chị cũng có tham gia những cái cuộc tuyệt thực tập thể. Thì xin được hỏi là những cái cuộc tuyệt thực tập thể đó, cái hiệu ứng nó như thế nào?
Mình đã tham gia vào cái cuộc tuyệt thực, địa điểm là ở Asian Village, ngay trung tâm Lữ đồ Sài Gòn. Ban đầu dự định chỉ có 12 anh em mà thôi, anh em trẻ với nhau. Nhưng mà khi mà tụi này làm lễ khai mạc thì rất là xúc động khi mà hơn 30 người đã tới tình nguyện tham gia tuyệt thực với tụi này. Sáng đêm luôn.
Wow.
Hơn 30 anh chị em đã thức với nhau và tuyệt thực chung với nhau. Đó là một cái điều rất là xúc động và tinh thần ai cũng hăng hái hết. Mới đầu chỉ là 24 tiếng nhưng mà không ai muốn rời xa nhau và không có muốn ngưng, và muốn giống lên tiếng nói và muốn nhấn mạnh với Đảng Cộng sản Việt Nam là người Việt hải ngoại không có nằm ngơ, không có thờ ơ với người dân trong nước và những cái người Hồng đã dám can đảm gan dạ nói lên tiếng nói cho người dân tự do, cho cái sự bất công đã xảy ra và người dân không có được cái quyền của con người, thì mấy anh em đã dời cái ngày kết thúc qua ngày Chủ nhật.
Thế còn ở Atlanta thì sao chị Vi?
Thì Vi không có tham gia với hội đoàn nào hết, là Vi làm một mình và Vi sinh hoạt với các anh chị em trên mạng lưới Facebook và theo lời kêu gọi của bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Dạ, thì có một nhóm anh chị em ở trên Facebook cùng nhau tuyệt thực tại gia.
Ở Việt Nam, các cuộc tuyệt thực của các bạn ủng hộ tiến sĩ Vũ thì với tư cách là cá nhân đơn lẻ tại gia thôi, chứ không có một cái cuộc tuyệt thực tập thể nơi công cộng.
Dạ, bởi vì nói chung là ở Việt Nam, tài sản cộng sở nó rất là sợ những cái mà tụ tập. Đợt trước thì đi dễ ngồi á, mà nó đã như vậy, thì chỉ cần mọi người liên lạc với nhau trên Facebook thôi, thì cùng nhau hướng về một nơi để cùng nhau tuyệt thực vậy thôi, chứ không có tập hợp.
Bạn nhắc tới cuộc dã ngoại nhân quyền hồi tháng 5 vừa qua, có những cái sự trấn áp.
Dạ.
Tới nay thì Nguyễn có ghi nhận được cái hiệu ứng nào, cái tác dụng nào từ việc mình tham gia tuyệt thực, ủng hộ tiến sĩ Cô Huy Hòa Vũ không?
Bắt đầu em tự hỏi là, ủa, tại sao mọi người lại phải tuyệt thực? Tuyệt thực thì đâu đủ công sức đâu mà để nói lên những gì mà mình nói ra những sự thật. Em nghĩ rất nhiều, nhưng khi em nghĩ là cái câu nói của Chúa Giê-xu từng nói là người ta sống không nguyên bởi tánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Thì em nghĩ rằng trong khi mọi người tuyệt thực thì mọi người không ăn vật chất, nhưng mà họ trong tinh thần họ luôn cầu nguyện để vượt qua, để nói lên rằng sự đoàn kết dân tộc dành cho đất nước, để cho nhà nước mà biết rằng con dân Việt Nam luôn hướng về Việt Nam, luôn muốn cho đất nước Việt Nam đi lên.
Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là vì sao phải dùng cái phương pháp tuyệt thực? Mình thể hiện cái sự phản kháng có rất là nhiều cách, những cái hình thức mà càng cụ thể thì càng hiệu quả. Tại sao mình lại phải dùng cái hình thức tuyệt thực, một trong những biện pháp mà tổn hại đến sức khỏe của bản thân mình nữa? Cái lý do và cái công dụng của nó có đi đôi với nhau không à? Các bạn ở đây nghĩ như thế nào về cái biện pháp tuyệt thực là một cái hình thức để mà các bạn chọn để thể hiện cái sự phản kháng của mình đối với những gì mà các bạn cho là phi lý ở Việt Nam?
Chị này muốn đồng hành với lại tiến sĩ luật sư Cô Hiêu Hà Vũ, nhắm tới tiến sĩ là tiến sĩ không có lẻ loi, không có cô đơn một mình, mà đang có rất là nhiều người trong nước cũng như là ngoài nước đang đồng hành cùng với tiến sĩ và những người đang đấu tranh cho dân chủ nói chung trong cái cuộc chiến cho tự do, cho những cái quyền làm người ở Việt Nam.
Đó là cái hiệu ứng đối với cái người mà mình ủng hộ, đó là tiến sĩ Vũ. Thế còn cái hiệu ứng của cái hành động đó đối với chính quyền Việt Nam là cái nguồn gốc gây ra cái cuộc tuyệt thực của tiến sĩ Vũ đó, thì các anh chị có cảm thấy là mình chọn cái phương pháp đấu tranh này nó có hiệu ứng gì chăng? Nó có tác dụng gì chăng đối với chính quyền Việt Nam?
Ở trong tù, anh Cụ Huy Hòa Vũ, anh chọn cái phương thức đó là có lý do. Tất cả những mọi người bên ngoài đồng hành với ảnh bao nhiêu anh chưa biết, nhưng mà chắc chắn là sẽ có những người lên tiếng ở bên ngoài. Mình còn đánh động quốc tế nữa.
Chị nhắc tới cái hiệu ứng đối với quốc tế, thì không biết là cái hiệu ứng đó hiện nay sau cái cuộc tuyệt thực mấy ngày thì có thấy cái sự phản ứng nào từ quốc tế như mong đợi chăng?
Có. Ngày hôm qua, NSD đã ra một cái thông cáo lời kêu gọi là hãy cùng nhau đoàn kết, và một cái thư từ 12 tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đang ủng hộ cho những cái việc làm của người Việt Nam trong nước và ngoài nước. Họ đang cũng đồng lòng với chúng ta đòi lại cái quyền làm người cho người dân Việt Nam, và quốc tế đang rất là lưu tâm. Vì hàng ngày tụi em theo dõi tin tức từ Amnesty hay là mấy tổ chức nhân quyền quốc tế thì họ luôn luôn có kèm theo Việt Nam chúng ta, và riêng của Hòa Vũ thì đã được mention rất là nhiều lần.
Chị nhắc tới cái cuộc chiến đòi nhân quyền cho người dân Việt Nam, thì liệu chăng cái cuộc chiến đó nó có cân sức?
Lòng dân là trên hết, lòng dân là sức mạnh. Khi mà mình có được cái sự đoàn kết của tất cả toàn dân thì mình sẽ thắng. Mình không có cần dùng bạo lực, nhưng mà mình sẽ thắng được vì cái tinh thần đoàn kết của mọi người, của những người muốn được tự do, muốn được quyền làm người, muốn được làm chủ đất nước của mình, thì cái đó sẽ là sức mạnh của mình và đang là sức mạnh của mình.
Sau 20 ngày im lặng thì đột nhiên mạng lưới truyền thông trong nước đưa lên những hình ảnh phủ nhận chuyện là ông Vũ tuyệt thực. Cái cảm nhận của anh chị như thế nào?
Bây giờ thì những cái trò lừa bịp của Cộng sản Việt Nam thì đã quá quen rồi. Dân trong nước thì họ cũng đã quá biết rồi. Mà dù sao có ma mảnh, có gian xảo cỡ nào thì họ cũng rất là phụng về. Bất cứ bây giờ họ nói cái gì, họ có làm bất cứ cái gì đi chăng nữa cũng không thể nào mà có thể làm cho người ta tin được hết. Cho nên vấn đề đó chỉ là phơi bày thêm cái sự dối trá của Cộng sản Việt Nam thôi.
Thế còn Nguyễn thế nào ạ? Là một người tuyệt thực ở Việt Nam để ủng hộ tiến sĩ Vũ, mà sau khi thấy được những cái hình ảnh của truyền thông nhà nước trưng ra về tiến sĩ Vũ, thì không biết là Nguyễn có cái suy nghĩ như thế nào, có bị thất vọng không? Có cảm thấy là những gì mình làm hoài công vô ích hay không?
Em tin là chú Vũ có tuyệt thực, bởi vì em đã từng biết về cái tài chuyện thực, biết bao nhiêu sự cho chát, mất cái bài rồi.
theo quan điểm của em, từ trước tới giờ em không tin những gì họ nói, em chỉ nhìn thấy những gì họ làm thôi.
Những cái trò lừa bịp của Cộng sản Việt Nam rất là quen thuộc rồi, mà bằng chứng là như là chị Bùi Hằng cũng quay lên như vậy, rồi tổng giám mục Ngô Quang Kiệt cũng vậy, cũng cắt xén rồi ghép, không còn có thể mà bịt mắt được ai được nữa hết á.
Nếu nghi ngờ về tính xác thực của những thông tin từ nhà nước đưa ra thì công luận mong muốn, mong chờ điều gì?
Nếu mà Cộng sản Việt Nam á muốn đưa ra cái bằng chứng mà muốn nói thật á, rất là dễ, cho người của đại sứ quán vào, cho quốc tế nhân quyền vào để mà quay, để mà chứng thực. Tại sao không cho quốc tế nhân quyền vào, không cho đại sứ quán vào? Và đây là một cái bằng chứng dối trá lừa bịp của Cộng sản Việt Nam phơi bày tất cả ra quốc tế rất là rõ ràng.
Nếu có một ý kiến ngược lại cho rằng là nếu là chính nghĩa, nếu ông Cù Huy Hà Vũ là người làm những điều chính nghĩa, những điều ít nước lợi dân, thì lẽ ra là ông đã được cái sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa. Trong cái tổng số dân số trên 90 triệu người dân Việt Nam mà 3/4 trong số đó là giới trẻ, mà chưa tới 100 người ủng hộ ông trong cái công cuộc tuyệt thực này, thì cái đó nó cũng phản ánh một cái điều gì đó, nó cũng nói lên một cái điều gì đó. Các bạn có đồng ý với cái ý kiến nhận xét đó không?
Là vì ảnh hưởng bởi thông tin một chiều, nhưng mà cũng có rất nhiều người không tin vào thông tin một chiều của nhà cầm quyền của xã Việt Nam, nhưng họ sợ. Hy vọng là sự đoàn kết của người trong nước và hải ngoại sẽ động viên cái sự can đảm của nhiều người hơn nữa, và nhiều người sẽ lên tiếng hơn nữa.
Em cứ nghĩ là một cây thì làm chẳng được cái gì đâu. Nếu mà xung quanh em có thật nhiều người thì em sẽ làm, sẽ cùng lên tiếng với mọi người. Đó là ý nghĩ không những của riêng em mà của tất cả những người bạn trẻ đang giữ im lặng và đang sợ. Đó thì phải có sự đoàn kết chung chứ không thể riêng kể được.
Nguyễn có nhắc tới là cần phải có sự đoàn kết, là khi mọi người cùng cất tiếng thì bạn sẽ sẵn sàng cất tiếng. Nhưng mà làm sao để mọi người cùng cất tiếng?
Chúng em ở hải ngoại đang nỗ lực để mà động viên tinh thần cho các bạn trẻ ở trong nước. Các bạn trẻ hãy can đảm lên, quốc tế, Âu Châu, Úc Châu, tất cả mọi người trên thế giới đang đồng hành với các bạn. Chúng em sẽ tổ chức một đêm tuyệt thực cùng đồng hành với tiến sĩ Vũ một lần nữa. Cùng với tuyệt thực, chúng em sẽ có một đêm canh thức để nói lên tiếng nói đến quốc tế là ngày nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn dùng trò lừa bịp, ngày đó chúng tôi không có bỏ qua. Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả lại sự trong sạch cho tiến sĩ Vũ.
Cái bưng bít thông tin họ đã thua rồi, bây giờ họ đã thua rồi, thì bây giờ còn một bước nữa thôi. Như là nhạc sĩ Trúc Hồ đã viết, hãy làm ngọn gió đổi thay.
Trong lòng của tất cả mọi người trẻ, người em trên đất nước Việt Nam, ai cũng muốn đất nước đi lên. Tụi em thì rất mong là chính phủ nhà nước Việt Nam làm sao để cho dân tính, dân trọng, để cho dân có thể có con đường mà thở nữa. Chứ đừng có tiền ít quá. Hãy sống vì dân và chết vì dân, chứ không phải là dân chết vì họ.
Bạn hãy cùng tôi thắp lên ngọn đuốc Việt Nam, tình yêu, tự do, công lý, bình an, hạnh phúc cho người. Bạn hãy cùng tôi.
Thân mời các bạn chia sẻ quan điểm với các vị khách mời của tạp chí Thanh Niên và độc giả khắp nơi về đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voa.tiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn gặp lại quý vị trong một câu chuyện mới vào buổi phát thanh trực tiếp trên trang web của đài VOA lúc 10 giờ tối thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.